Kinh Cúng Thí Người Mất thứ 19 do thầy Thích Nhật Từ biên soạn, được thể hiện qua giọng đọc của Phong Phú. Chính tôi được nghe lúc Đức Phật lưu trú tại Tinh Xá Kỳ Viên, Bà La Môn Chanusoni đến viếng thăm, đảnh lễ rồi thưa hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con là Bà La Môn, chuyên làm các lễ cúng cho người chết, lòng những mong đem lại lợi ích cho họ. Như vậy Bạch Thế Tôn, họ có thật sự được lợi ích chăng? Đức Phật dạy rằng: Này Chanusoni, nếu có sự tương xứng thì người chết sẽ hưởng được phẩm vật cúng dường, bằng không có tương xứng thì họ không được hưởng gì cả. Bà La Môn Chanusoni bạch Phật rằng: Kính xin Đức Thế Tôn giải rõ cho chúng con hiểu thế nào là tương xứng và không tương xứng. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo Bà La Môn Chanusoni và đại chúng rằng: Nếu ai sống sát sanh, lấy của không cho, ngoại tình, nói sai sự thật, nói lời chia rẽ, nói lời độc ác, nói lời vô ích, còn tham ái sân hận, si mê và tà kiến, sau khi mạng chung sẽ bị đọa vào địa ngục. Tại đây, y được nuôi sống và tồn tại bằng thức ăn của địa ngục. Do đó, sự kiện người thân quyến cúng đồ ăn của con người cho họ là không tương xứng. Người mất sẽ không hưởng được gì từ sự cúng kiến đó. Này các thiện nam tín nữ, người nào gieo 10 điều ác, khi qua đời phải bị sanh vào các loài động vật. Tại đây, y được nuôi sống và tồn tại bằng thức ăn của loài động vật. Do đó, quả thật sẽ không tương xứng khi người thân quyến đem phẩm vật của con người để cúng quải, làm sao người chết đó đã đầu thai thành động vật có thể ăn được. Này các thiện nam tín nữ, ngay cả trường hợp người chết khi còn sống tu tập 10 nghiệp lành, được tái sanh làm con người, hay có phước báu hơn được sanh vào cảnh giới chư thiên, họ có cha mẹ riêng và các món ăn riêng để nuôi mạng sống của họ. Do đó thật là không tương xứng nếu người thân quyến cúng dường và mong người quá cố thọ nhận. Vì người chết đã tái sanh làm người khác hoặc chư thiên rồi, làm sao thọ nhận được. Này các thiện nam tín nữ, chỉ có một trường hợp duy nhất người chết có thể nhận được sự cúng quải của người thân quyến. Đó là trường hợp người chết bị đọa vào ngạ quỷ. Món ăn nào mà người thân quyến đem hiến cúng cho họ thì họ sẽ hưởng được món đó. Họ sống được là nhờ vào các món ăn này. Đây là trường hợp Như Lai gọi là có sự tương xứng. Nghe Đức Phật giải bày cặn kẽ, Bà La Môn Chanusoni liền hỏi thêm: Bạch Thế Tôn, các trường hợp người chết tái sinh vào loài động vật địa ngục Atula, hay sanh lại làm người hoặc sanh thiên, thì sự cúng quải không có sự thọ hưởng. Nếu người chết không tái sinh vào cõi ngạ quỷ thì ai sẽ là người thọ hưởng sự cúng kiến ấy? Lúc ấy Đức Phật ân cần dạy rằng: Này các thiện nam tín nữ, nếu người thân thuộc đã quá cố này không sinh vào loài ngạ quỷ thì cũng có những người thân thuộc khác ở loài ngạ quỷ sẽ hưởng thế phần. Bà La Môn Chanusoni hỏi thêm rằng: Nhưng nếu cả dòng họ thân thuộc của người cúng không một ai tái sanh vào loài ngạ quỷ, thì phẩm vật cúng đó sẽ thuộc về ai? Đức Phật dạy rằng: Đây là trường hợp không thể xảy ra, rằng chỗ ấy trống không trong một thời gian dài mà không có một ai đó trong huyết thống bị sanh vào. Nhưng này các thiện nam tín nữ, mặc dù thế, người bố thí ấy không phải không hưởng được quả phước từ sự cúng thí đó. Nhân đó Đức Phật dạy thêm về phước báu của sự bố thí. Này các thiện nam tín nữ, trong suốt quá trình sống, người nào vi phạm 10 điều ác nhưng lại biết làm hạnh bố thí, người ấy khi nhắm mắt lìa đời sẽ sanh vào loài voi. Nhưng là con voi được chăm sóc, ăn uống và trang phục đầy đủ. Trong trường hợp họ vì nghiệp duyên bất thiện sanh làm ngựa, bò hay bất kỳ loài bàn sanh nào, thì ở đấy y vẫn hưởng thọ đầy đủ sự ăn uống và chăm sóc của chủ, tương xứng với phước duyên bố thí khi họ còn làm người. Nhưng này các thiện nam tín nữ, điều Như Lai muốn răn dạy chính là một người đầy đủ 10 hạnh lành, lại còn biết trau dồi hạnh bố thí chân chánh, cúng dường những bậc chân tu và những người đạo đức, khi qua đời hoặc được tái sanh làm chư thiên, thì tại đấy y sẽ được hưởng năm thứ phước đức chư thiên, hoặc sanh làm người thì sẽ được hưởng năm thứ phước báu cõi người. Trong bất kỳ trường hợp và trong bất kỳ cảnh giới sống nào, người có hạnh bố thí vẫn tốt hơn. Sau pháp thoại này, Bà La Môn Chanusoni liền trở thành nam cư sĩ. Toàn thể pháp hội đều hoan hỷ dâng theo lời Phật dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.